This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 9 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh, Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ Sáu rồi anh Quang Hưng ơi.
Vâng, kính chào toàn thể quý thính giả khắp nơi, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa. Đúng như vậy, hôm nay là ngày thứ Sáu cuối tuần rồi, mà lại vẫn còn Tết chị Thu Nga. Nghe cuối tuần là vẫn còn Tết.
Đúng vậy, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Cứ tới cuối tuần là chúng ta thấy Tết không cần biết là mồng nào rồi. Và thời tiết ở tại Dallas Fort Worth trong cái thời gian này thì đẹp lắm. Tuy thỉnh thoảng là có những ngày trời lạnh bất ngờ. Ngày hôm nay thì trời ấm áp mát mẻ. 51 độ hiện thời, bây giờ ngoài kia cao nhất là 72 và buổi tối là 60. Mưa chỉ có 10% mà thôi, nhưng mà gió ngày hôm nay thổi hơi mạnh mạnh một chút, 17 dặm một giờ. Ngày mai thì có mây và cũng có cả mặt trời nữa, cũng giống như ngày hôm nay, nhưng mà ngày mai thì mây nhiều hơn, tại vì mưa có thể có tới 20%. Và nhiệt độ cao hơn đôi chút, 74-54. Tới ngày Chủ nhật thì có mây rải rác ở một vài nơi và cơ hội có mưa không có xuất hiện nữa. Và nhiệt độ mát mát lạnh lạnh, 61 độ ban ngày và ban đêm là 40. Và cho tới tuần tới thì thấy nhiệt độ cũng trồi lên trụt xuống, nghĩa là không có lạnh quá. Nhưng mà dĩ nhiên là chưa có nóng quá, chỉ có ấm ấm hoặc là lạnh mà thôi. Đây là thời tiết lý tưởng, đặng cho chúng ta tiếp tục ăn Tết cho hết tháng Giêng âm lịch, phải không Đăng Khoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Thời tiết này thì không có gì để mà có thể phàn nàn nữa. Không có thật sự là những cái ngày lạnh nó đã đi qua rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn còn tận hưởng thời tiết này, bởi vì mùa hè thì vẫn chưa đến. Chúng ta còn khoảng 2 tháng nữa mới tới mùa hè. Và sáng ngày hôm nay thì thành phố Houston đúng như vậy, ra ngoài thì cũng hơi hơi se se lạnh. Lúc này bên ngoài là 60 độ. Lên cao ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 75, không có phần trăm cơ hội mưa nào cả. Có mây rải rác một vài nơi và gió thì cũng tương đối khá lớn theo hướng đông bắc từ 15 cho tới 20 dặm một giờ. Và đêm nay xuống thấp là 67, tuy nhiên qua ngày mai, ngày thứ bảy thì phần trăm cơ hội mưa lại lên cao là 60 đến 70%. Nhưng mà mưa thì nhiệt độ cũng không có giảm xuống, cũng vẫn tương đối khá là ấm áp cho cuối tuần, cao nhất là 81 và buổi tối xuống thấp là 67.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương. Thì sáng nay tờ Houston Chronicle cũng như các hãng thông tấn lớn đều đưa ra bản tin cho biết là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đồng ý cho một cuộc gặp gỡ với lãnh tụ của Bắc Hàn là Kim Jong-un để nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là theo một báo cáo độc lập thì khu học chánh Houston vẫn thiếu những chương trình giáo dục đặc biệt. Bất chấp những thay đổi thì theo một báo cáo cho biết là thành phố vẫn thiếu những nhân viên và đã thất bại trong việc xác định những em học sinh cần cho chương trình giáo dục đặc biệt. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Theo hồ sơ được ghi nhận thì đã có những cái điều bất cập trong một vụ chết người và email đã cho thấy đưa ra những cái câu hỏi về vai trò của các công tố viên. Và cuối cùng là một phần tin cho biết rằng là Hoa Kỳ vẫn thất bại trong vấn đề sử dụng các năng lượng chuyển hóa, trong khi các công ty châu Âu thì đầu tư vào năng lượng có thể sử dụng lại. Và bất chấp những ý kiến về tương lai của kỹ nghệ năng lượng này không rõ ràng, thì lát nữa đây Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin đầu tiên nói về nhập cảng thép cũng như là nhôm mà Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành vào ngày hôm qua. Trong cái trường hợp này thì cái việc mà quyết định của Tổng thống Donald Trump có thể ảnh hưởng khá nặng vào trong trái tim của tiểu bang Texas. Lý do là tiểu bang Texas dẫn đầu các tiểu bang khác về nhập cảng thép và nhôm. Đặc biệt là trong cái ngành năng lượng của tiểu bang Texas thì kỹ nghệ này đã sử dụng rất nhiều những thép cũng như là nhôm hơn tất cả những cái ngành khác, mặc dù là cho có sản xuất ra kim loại hay không. Đúng như vậy, Tổng thống Donald Trump vào ngày hôm qua bác bỏ tất cả những cái chống đối ngay trong đảng của mình và những phản đối ở nước ngoài vào ngày hôm qua. Và ông đã đặt bút ký ban hành cái sắc lệnh hành pháp của ông là sẽ áp đặt thuế mới khá cao đối với là các loại thép cũng như là nhôm nhập cảng từ nước ngoài. Tuy nhiên thì ông cũng giảm nhẹ đối với lại các đồng minh thân cận với mình trong một cái kế hoạch uyển chuyển khác. Trong khi đó, bản tin chính ngày hôm nay cho biết là cái cuộc tìm kiếm coi như là đã chấm dứt sau 3 năm rưỡi. Cô Christina Morris cuối cùng xác cũng đã được tìm thấy. Cảnh sát trưởng của thành phố Plano là ông Craig Rossin vào ngày hôm qua có xác nhận là bộ hài cốt mà họ đã phát giác trong một cái cánh đồng ở thành phố Enna là của bà Morris, phụ nữ 23 tuổi này đã từng bị mất tích vào tháng 8 năm 2014. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Tổng thống Donald Trump đã đồng ý là sẽ gặp nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên ông Kim Jong-un để thương thảo. Đây được xem là một cái việc khá khác thường, bởi vì trong suốt vài tháng qua thì cả hai nhà lãnh đạo này đã từng phỉ báng lẫn nhau, rồi còn đe dọa có thể sử dụng vũ khí nữa. Cuối cùng thì theo một cái bản tin phía dưới trên tờ Dallas Morning News cho biết là những người chơi Twitter là những người ba chạo và hay khoác lác. Theo một cái cuộc nghiên cứu cho biết thì những cái thông tin sai thường nằm trong những cái hệ thống gọi là thông tin mạng xã hội đi nhanh tới 6 lần so với lại sự thật, và nó cũng đã đến khá nhiều người. Lát nữa đây trong nhật báo truyền thanh chúng tôi sẽ nói về phần tin này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Thưa quý vị, thì ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì có bản tin nói về việc là Hoa Kỳ thì vẫn thất bại trong việc sử dụng các cái nguồn năng lượng chuyển hóa, trong khi thì đối với các công ty bên Âu Châu thì họ tin tưởng về sự thành công của những cái nguồn năng lượng này. Trong một cái phân chia rõ rệt về các cái nguồn năng lượng tương lai của thế giới thì các công ty Hoa Kỳ vẫn tiếp tục là đang tăng gấp đôi việc sản xuất vào dầu mỏ. Trong khi đó thì những cái nước bên Âu Châu thì họ lại thay đổi và tăng đầu tư vào cái năng lượng tái tạo cũng như là khí tự nhiên. Thì trong tương lai chúng ta có thể thấy được những cái việc sản xuất những cái chiếc xe điện cũng như là các kỹ nghệ năng lượng thay thế sẽ phát triển nhanh như thế nào trong thời gian sắp tới. Và giữa Hoa Kỳ và các nước Âu Châu thì sẽ có một trong hai chứng minh rằng là cái điều này là đúng. Và các cái nhà phân tích nói rằng là các công ty Hoa Kỳ thì nếu như vẫn tiếp tục mà đầu tư vào việc sản xuất dầu mỏ không thôi thì có thể sẽ bị bỏ lại đằng sau trước những thay đổi nhanh chóng về kỹ nghệ cũng như là cái việc mà mặc dù là đầu tư vào thị trường dầu, tuy nhiên nó cũng đã giảm trong thời gian vừa qua. Và các nước bên Âu Châu thì họ đang bắt đầu hướng đến việc biến đổi thị trường năng lượng toàn cầu. Các cái triển vọng về việc phát triển các kỹ nghệ trên đã được trưng bày trong suốt thời gian Hội nghị Năng lượng Toàn cầu ở thành phố Houston trong tuần này. Tuy nhiên thì Ngoại trưởng của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cũng như là cựu thống đốc của tiểu bang Texas là ông Rich Perry thì đã có một cái lời nói rằng là cái sự thay đổi toàn cầu từ nhiên liệu hóa thạch là một cái điều không hề đúng, và nó có thể sẽ gây tổn hại cho các quốc gia đang phát triển và cần cái nguồn năng lượng dồi dào. Và cái giá phải được xem là rẻ để mà có thể giúp những cái người tại các quốc gia đang phát triển này thoát khỏi những cái đói nghèo. Và sự phản ứng của toàn cầu đối với việc biến đổi khí hậu bao gồm cả là một cái thỏa thuận quốc tế cam kết gần 200 quốc gia cố gắng giảm đáng kể cái lượng khí thải CO2 và đã làm cho tương lai của ngành dầu mỏ không chắc chắn, và Hoa Kỳ cũng đã bị ảnh hưởng với cái việc này. Và khi mà những cái chiếc xe điện trở nên nhiều hơn và các kỹ nghệ tái tạo như là gió và mặt trời chiếm tỷ trọng lớn trong sự kết hợp các công suất, thì ngành công nghiệp năng lượng đang bước vào giai đoạn chuyển đổi, và đây là một trong những điều mà các nước Âu Châu hy vọng sẽ có được trong cái tương lai sớm nhất. Và các nhà phân tích cho biết rằng là sự chia rẽ này không tốt cho việc chuyển đổi sang sử dụng năng lượng sạch mà các nhà khoa học cho là quan trọng đối với sự sống còn lâu dài của hành tinh. Và vào thời điểm này thì các công ty của Âu Châu đã bắt đầu đầu tư mạnh mẽ hơn vào các cái dạng năng lượng thay thế, cũng như là thay đổi nhiều hơn các sản phẩm năng lượng. Và ở tại Hoa Kỳ thì các cái công ty của Hoa Kỳ thì bắt đầu sử dụng các cái nguồn năng lượng chuyển đổi, tuy nhiên đã đi sâu khá nhiều so với các nước bên Âu Châu. Tuy nhiên thì các công ty dầu mỏ của Hoa Kỳ vẫn nói rằng họ tin rằng là trong tương lai thì cái ngành kỹ nghệ dầu mỏ vẫn sẽ tiếp tục phát triển, và những người trên toàn thế giới vẫn cần cái việc mà sử dụng các cái xe mà cần chạy bằng xăng nhiều hơn thay vì là chỉ có bằng điện. Và tại CERAWeek thì các cái nhà quản lý Hoa Kỳ đã hứa rằng là sẽ tiếp tục thu hút các cái nhà đầu tư trở lại đầu tư vào ngành dầu nhiều hơn sau cái đợt suy thoái được xem là tồi tệ nhất trong nhiều thập niên vừa qua, với cái việc mà sản lượng và lợi nhuận đã xuống tới mức thấp nhất. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, có khoảng là 650 học sinh của 4 campus của South Lake Carroll đã cùng nhau bàn luận walk out buổi sáng thứ năm để biểu tình về việc nổi loạn súng ống và tưởng niệm những nạn nhân của các vụ nổ súng tại trường học. Biểu tình của các học sinh này bắt đầu khoảng 10 giờ sáng và kéo dài khoảng 17 phút để tưởng nhớ 17 nạn nhân bị giết trong vụ nổ súng ở Florida vào ngày 14 tháng 2. Học sinh từ Carroll Senior High School, Carroll High School, Dawson Middle và Carroll Middle cùng tham dự trong cuộc biểu tình này. Một học sinh 17 tuổi là người hướng dẫn cuộc biểu tình là Anika Shah, nói rằng trong đầu cô ta cứ luôn nghĩ nếu việc đó xảy ra ở Marjorie Stoneman Douglas High School thì có thể xảy ra ở Carroll. Tại các trường học high school, học sinh đi ra ngoài, còn các lớp middle thì học trò đi ra campus gym. Sau khi biểu tình xong, học sinh trở về lớp học. Học sinh toàn quốc cũng làm những cái cuộc tuần hành như vậy và chương trình walk out được định vào ngày 14 tháng 3 và 20 tháng 4 là ngày anniversary của năm 1999 Columbine High School, vụ thảm sát ở Denver. School walk out được post lên Internet và social media và họ sẽ thực hiện tại Arlington và Martin High School vào ngày 14 tháng 3. Trên poster viết, họ sẽ tập trung trước trường học im lặng cho 17 phút, mỗi một phút cho một học sinh đã bị giết chết trong vụ thảm sát tồi tệ nhất kể từ vụ Columbine. Jordan Vine là học sinh senior 18 tuổi tại Eaton High School ở Northwest High School, chuẩn bị cho một cuộc tập hợp vào ngày 20 tháng 4, nói là tuổi trẻ muốn tiếng nói của họ được cả nước nghe tiếng và về bạo loạn súng và an ninh cho trường học, và nói rằng học sinh không cảm thấy an toàn ngay tại trường học. Tại Salt Lake Carroll School, học sinh cho những người tham gia biết những dự định của họ và liên lạc với nhau bằng social media và dùng Twitter. Hình ảnh trên Twitter cho thấy là học sinh sẽ mang băng màu cam ở trên đầu và mang những bảng màu cam với những hàng chữ khác nhau với ngụ ý là Am I next? Tức là có phải tôi là người kế tiếp hay không? Theo lời của nữ phát ngôn viên của khu học chánh là Julie Tennant nói rằng học sinh sẽ biểu hiện cái việc này khi mà lớp học bắt đầu vào ngày thứ năm và học sinh rời lớp học một cách im lặng và trở lại lớp học. Instruction không ngăn cản nhưng mà cũng không thay đổi những sinh hoạt của trường. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một bản báo cáo độc lập cho thấy rằng là khu học chánh Houston vẫn thiếu hụt các chương trình giáo dục đặc biệt. Thì mặc dù khu học chánh Houston vẫn đang cố gắng để cung cấp các chương trình giáo dục đặc biệt cho các em học sinh, mặc dù đã có những thay đổi sau cuộc điều tra của tờ Houston Chronicle vào năm 2016, cho thấy rằng là khu học chánh đã không cung cấp các chương trình này cho hàng trăm em học sinh theo yêu cầu của tiểu bang. Thì trong số những khu vực khó khăn nhất, các kiểm toán viên cho biết rằng khu học chánh Houston vẫn tiếp tục thiếu những cái nhu cầu và thiếu những cái chương trình giáo dục đặc biệt cho các em và không có sự điều chỉnh để phù hợp với các kế hoạch giáo dục cho từng em, để phù hợp với nhu cầu cụ thể của các em. Đồng thời, khu học chánh Houston vẫn thiếu các nhân viên giáo dục đặc biệt đủ tiêu chuẩn. Bản báo cáo dài 133 trang của Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ công bố trong ngày hôm qua cũng đã chỉ trích khu học chánh vì thiếu sự đưa ra quyết định dựa vào những nhu cầu, nhu liệu được nghiên cứu, và đồng thời chỉ trích việc khu học chánh cũng không loan báo về các chính sách cũng như thủ tục mới của mình. Nhìn chung thì các kiểm toán viên đã xác định được 10 lĩnh vực, trong đó khu học chánh cần phải cải tiến trong chương trình giáo dục đặc biệt của mình. Một trong những phát hiện rõ nhất là khu học chính thiếu hẳn số lượng các nhà tâm lý đủ tiêu chuẩn. Hiệp hội các nhà tâm lý học đã đưa ra một khuyến cáo rằng mỗi một khu học chính cần khoảng là một nhà tâm lý học cho từ 500 cho đến 700 em học sinh. Và khu học chánh Houston thì chỉ có một nhà tâm lý học cho 5.385 em học sinh. Đồng thời, các kiểm toán viên cũng tìm thấy đủ bằng chứng cho thấy rằng là nhân viên của 13 trong tổng số 27 trường học được thông báo rằng học sinh cần phải qua một bước gọi là RTI trước khi các em học sinh có thể được kiểm tra để xem thử xem các em có đủ điều kiện để theo học các chương trình đặc biệt hay không. Và thủ tục kể trên đã vi phạm vào lệnh của liên bang. Và đồng thời, bản báo cáo cũng chỉ ra rằng là các giáo viên đã phàn nàn rằng quá trình xác định các em học sinh cần chờ chương trình giáo dục đặc biệt đó rất là chậm chạp bằng các thủ tục giấy tờ rất phức tạp. Thì trong cuộc kiểm toán vào tháng 4 năm ngoái, ủy ban của khu học chánh Houston đã đồng ý trả $300,000 cho cơ quan kiểm toán độc lập thực hiện cuộc kiểm toán Chỉ vài tháng sau khi một cuộc điều tra của tờ Houston Chronicle cho thấy rằng là tiểu bang Texas đã từ chối các chương trình giáo dục đặc biệt cho hàng ngàn em học sinh hợp lệ. Giám đốc chương trình giáo dục đặc biệt của khu học chánh Houston đã từ chức vào tháng 3 năm ngoái, sau khi cáo buộc rằng hệ thống trường học lớn nhất của tiểu bang đã chấp nhận một chính sách đầy tranh cãi, trong đó giảm tỷ lệ các em học sinh được nhận vô chương trình giáo dục đặc biệt ở mức 8.5%. Khu học chánh Houston đã cắt giảm hàng trăm vị trí từ bộ phận giáo dục đặc biệt, đồng thời ngăn cản những người đánh giá từ việc chẩn đoán khuyết tật cho đến lớp 2 và tạo ra một danh sách mà họ gọi là những cái yếu tố để loại trừ. Trong đó mục đích là loại trừ các em học sinh khỏi các chương trình giáo dục đặc biệt. Đây được xem như là một chiến thuật khác của khu học chánh Houston. Kết quả là chỉ có 7.3% các em học sinh tại khu học chánh này nhận được chương trình giáo dục đặc biệt trong giai đoạn từ 2016 đến 2017. Trong khi đó, mức trung bình trên toàn quốc là 13%. Và bây giờ, các bản báo cáo đều yêu cầu khu học chánh Houston cần phải chỉnh đốn lại về chương trình giáo dục đặc biệt này. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, việc tìm kiếm coi như đã kết thúc sau 3 năm rưỡi. Cô Christina Morris, người ta cũng đã tìm thấy. Sở cảnh sát trường của thành phố Plano là ông Craig Rossin vào ngày hôm qua thứ Năm đã xác định là xác của một người được tìm thấy tại một cánh đồng ở thành phố Anna, đó là của bà Morris. Người phụ nữ 23 tuổi này bị mất tích vào tháng 8 năm 2014. Cảnh sát hiện nay vẫn còn đang trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra và không có công bố chi tiết điều tra cả. Bà Sarah Esther là em của Morris cho hay là trái tim của họ hầu như là tan vỡ. Bà mẹ của Morris là cha mẹ của Morris là ông Mark Morris và bà Johnny Hare cùng chung với lại ông bà nội đã có mặt trong cái buổi công bố vào ngày hôm qua cùng với lại bà David và Linda Morris. Bà Johnny cho hay là bà nói rằng bà biết con gái của bà đã an nghỉ ở một nơi tốt hơn và yêu cầu nên tôn trọng về cái quyền riêng tư của họ. Bà cũng cho biết là cần thời gian để mà có thể xoa dịu cái vết thương này. Vào sáng sớm ngày hôm qua thứ Năm thì bà He cùng với một số người thân trong gia đình đã đến thành phố Anna để đặt những vòng hoa gần nơi hiện trường mà các nhà điều tra vẫn tiếp tục đang tìm kiếm thêm những cái bằng chứng. Bà He đã cảm ơn sở cảnh sát là họ đã làm việc không biết mệt nghỉ và cũng cảm ơn đội ngũ Christina đã bỏ không biết bao nhiêu thời gian để tìm kiếm con gái bà. Morris, cô người đàn bà này đã được cuối cùng mà người ta nhìn thấy là vào ngày 30 tháng 8 năm 2014 đang trong lúc đi bộ trong một cái nhà đậu xe tại Plano Shop ở Legacy. Ông Eric Arucci là người bị tình nghi và đã bị kết án về cái tội bắt cóc năm 2016 với cái bản án là tù chung thân. Và hiện nay bản án này đang được kháng cáo. Hiện nay người ta chưa rõ là ông Arucci có bị kết án thêm về những tội khác hay không. Đoạn đường Taylor Boulevard vẫn còn đóng vào tối ngày hôm qua thứ Năm giữa quãng đường Mesquite Lane và đường Black Maple Drive, nơi mà người ta đã tìm thấy xác của nạn nhân, và các nhà điều tra vẫn tiếp tục tìm kiếm những bằng chứng trong cái vụ án này. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị khán giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 9 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày 22 tháng Giêng âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. Kinh tế và thị trường lúc 9 giờ rưỡi, 11 giờ là công dân Việt Mỹ, 12 giờ là phần tin tức, sau đó là bình luận. 2 giờ là chương trình Garage Sale, 3 giờ là chiếc xe vào bạn, sau đó 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com. Hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại gọi số 425-585-1563.
Và thời tiết thì rất là đẹp. Cuối tuần này thì đồng hương Huế ăn Tết cũng như là hội Quảng Ngãi cũng ăn Tết và sẽ ăn Tết cho tới cuối tháng 3 mới có thể là dừng ăn Tết. Nhưng mà Quang Hưng thì chắc là lúc nào cũng ăn Tết hết, cho nên ngày nào cũng phải thế thôi, đúng không Quang Hưng?
Vâng. Cuối tuần mà gần Tết như thế này chúng ta vẫn còn trong tháng Giêng, chị Thu Nga.
Đúng vậy.
Tháng
đúng
Giêng,
vậy.
Vâng, thì hội đoàn vẫn còn đang tiếp tục tổ chức những cái buổi Tết. Cuối tuần này thì có 2-3 hội đoàn tổ chức lận. Về phần tin giao thông, thưa quý vị, trên đoạn xa lộ 20 hiện nay đang bị kẹt xe từ chỗ exit 450, tức là Great Southwest Parkway thuộc thành phố Grand Prairie. Ngoài ra thì chúng tôi thấy trên đoạn xa lộ 635 giờ này cũng đang bị kẹt đi về hướng Tây. Đoạn đường này đến bây giờ quý vị lái xe cũng khá chậm ở cái exit đi vào đường Royal Land. Một số các đoạn đường khác cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.